Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày sứ điệp tiên tri của Công đồng Vaticano II. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Tin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Tin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Trích Phúc Âm cho Thánh Marco chương 4 câu 1 đến 20. Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển. Tất cả đám đông thì ở trên đất, theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng: Các người hãy nghe, này người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt, và vì không rễ nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai và gây mọc lên, làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nảy nở và sinh quả. Hạt thì sinh được 30, hạt được 60, hạt được 100. Và Người phán rằng: Ai có tai nghe thì hãy nghe. Khi Người còn lại một mình, thì 12 ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn. Người liền bảo các ông: Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn. Vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẹo chúng trở lại mà được tha tội. Người nói với các ông: Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào là những kẻ vừa nghe xong thì Satan đến và cắt lấy lời Chúa gieo và cắt lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Cũng thế, những hạt giống rơi trên sỏi đất là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi. Sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa thì họ sa ngã liệt. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Đây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục bóp nghẹt lời Chúa khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt, đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt 30, hạt 60 và hạt 100. Quý vị và các bạn thân mến, Phan Linh là một nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và văn chương. Một hôm, ông nhận được một món quà của một người bạn từ Ấn Độ, đó là một cái chổi rơm. Nhận thấy có những hạt lúa dính ở cọng rơm, ông nhặt lấy và đem đi gieo. Sau đó ông cũng phân phát cho bà con cùng gieo, thu hoạch rất khả quan và dần dần lan ra cả nước. Ông là người đầu tiên nhập giống lúa mới và khai sinh kỹ nghệ làm chổi phục vụ cho cả nước. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để giảng về nước trời. Người gieo giống có lẽ rất quen thuộc với người Việt Nam, vì có đến 4/5 dân số sống bằng nghề nông. Người gieo giống nào cũng muốn gieo hạt trên đất đã cày bừa cẩn thận. Thiên Chúa cũng muốn tâm hồn con người được trở nên như thửa đất, để hạt giống lời Ngài có thể mọc lên, phát triển và sinh nhiều hoa trái, làm ích cho mình và cho người khác. Nhìn lại cuộc đời mình, có lẽ chúng ta phải thành thật nhận rằng, từ trước đến nay, chúng ta chưa đón nhận và sống lời Chúa được bao nhiêu. Bởi vì chúng ta vẫn để cho tâm hồn xao xuyến, lo lắng, những đam mê sự đời, tham vọng địa vị và của cải, làm chết ngạt lời Chúa. Đấy là chưa kể những biến cố xảy đến trong cuộc sống bản thân, gia đình, xã hội, đều là những tiếng Chúa nhắc nhở, mời gọi chúng ta, nhưng chúng ta vẫn chưa thoát khỏi những đam mê ích kỷ trong đời sống. Lời Chúa vẫn chưa bén rễ sâu trong tâm hồn chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta biết mở rộng tâm hồn, đón nhận hạt giống lời Chúa. Xin làm cho những hạt giống ấy được bám rễ, mọc lên tươi tốt và trổ sinh được nhiều bông hạt, để mỗi ngày chúng ta được lớn lên trong tình yêu Chúa và góp phần xây dựng giáo hội Chúa ngày một lớn mạnh hơn. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chân hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đón nhận ơn cứu độ và sự hiện diện của Thiên Chúa trong ngày sống của mình bằng cách lắng nghe lời của Ngài. Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật ngày 27 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa của đoạn Tin Mừng Chủ nhật thứ ba thường niên 5C và nhắn nhủ các tín hữu hãy sống ngày hôm nay như là ngày hồng ân cứu độ. Giải thích về ý nghĩa của đoạn Tin Mừng, Đức Thánh Cha nói rằng, phụng vụ hôm nay trình bày cho chúng ta hai đoạn trích khác nhau trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Đoạn thứ nhất là lời tựa, là một lời nhắn nhủ gửi tới một con người cụ thể có tên là Teofilo. Vì tên này trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là yêu mến Thiên Chúa, nên chúng ta có thể nhận ra nơi ông hình ảnh của những người tín hữu biết mở ra với Thiên Chúa và khao khát hiểu biết về Tin Mừng. Trong khi đó, đoạn thứ hai trình bày cho chúng ta sự kiện Đức Giêsu được quyền năng thần khí thúc đẩy đi vào hội đường Nazareth. Nhìn kỹ, ta thấy rằng Thiên Chúa đã không xem thường những nghi lễ phụng vụ hàng tuần, và Ngài vẫn thường quây quần bên những người đồng hương để cầu nguyện và lắng nghe Kinh Thánh. Nghi thức này bao gồm việc đọc một đoạn văn trong Kinh Torah hay Ngôn Sứ, và sau đó là một vài diễn giải. Vào ngày này, Đức Giêsu đã đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách Ngôn Sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng, thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than. Origen diễn giải rằng, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Ngài mở sách và tìm thấy đoạn sách Ngôn Sứ Isaiah nói về Ngài, nhưng đây chính là hành động quan phòng của Thiên Chúa. Sau khi đọc xong đoạn sách thánh, Đức Giêsu đã thinh lặng, rồi Ngài nói, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Sau khi diễn giải bài tin mừng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu phải sống cụ thể ngày hôm nay trong đời sống thường ngày. Ngài nói, anh chị em thân mến, đoạn tin mừng này đòi chúng ta phải chất vấn về chính ngày hôm nay của chúng ta. Trên hết, chúng ta phải nghĩ về cách chúng ta sống ngày Chủ nhật, ngày để nghỉ ngơi, ngày của gia đình và trên hết là ngày dành cho Chúa bằng cách tham dự thánh lễ, nơi đó chúng ta được nuôi dưỡng bởi mình và máu thánh Chúa Kitô và lời sự sống của Ngài. Thứ đến, trong thời đại đầy xáo trộn và đổi thay này, bài tin mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta chất vấn chính mình về khả năng lắng nghe của chúng ta. Trước khi có thể nói về Thiên Chúa và nói với Thiên Chúa, chúng ta cần lắng nghe Ngài, và phụng vụ giáo hội chính là trường học lắng nghe Thiên Chúa, đấng luôn nói với chúng ta. Cuối cùng, bài tin mừng cũng nói cho chúng ta rằng, mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành cơ hội để chúng ta có thể hoán cải. Mỗi ngày có thể trở thành ngày cứu độ, bởi vì ơn cứu độ là một lịch sử được tiếp nối bởi giáo hội và bởi mỗi một người môn đệ của Đức Giêsu. Đây chính là ý nghĩa Kitô giáo của thuật ngữ, hãy sống với ngày hôm nay, hãy nắm bắt khoảnh khắc Thiên Chúa kêu gọi bạn để trao ban ơn cứu độ. Đức Trinh Nữ Maria chính là mẫu gương cho chúng ta và là đấng hướng dẫn chúng ta trong việc mở ra để đón nhận mỗi ngày trong đời sống chúng ta sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng cứu độ của chúng ta và của tất cả nhân loại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắn nhủ một cách đặc biệt vì hôm nay cũng là ngày tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa diệt chủng phát xít. Ngài nói, việc kỷ niệm thảm họa kinh hoàng này phải là một lời nhắc nhở mọi người rằng chúng ta không nên lặp lại những lỗi lầm trong quá khứ. Chúng ta phải nỗ lực để vượt qua mọi thái độ ghen ghét và các hình thức phân biệt chủng tộc, đồng thời phải thăng tiến và tôn trọng phẩm giá con người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng hôm nay cũng là ngày thế giới bệnh nhân. Ngài nhắn nhủ tới mọi người như sau. Tôi muốn diễn tả sự gần gũi của tôi tới những người phải chịu đau khổ vì bệnh tật, những nhà nghiên cứu đầy can đảm, các nhà thiện nguyện, những người hoạt động trong lĩnh vực y tế, và cụ thể là biết bao nhiêu người đang tham gia vào các tổ chức công giáo và các tổ chức những người bạn của Raul Fulero. Đức Thánh Cha còn nói rằng, Chủ nhật hôm nay là ngày đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình trên đất thánh. Và Ngài cảm ơn tất cả những ai đang nỗ lực để thăng tiến hòa bình trên mọi miền của thế giới, và Ngài đặc biệt chúc mừng những người hiện diện nơi đây. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng chào mừng khách hành hương bằng các thứ tiếng khác nhau, rồi ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện. Tin Vatican. Công bố hai tự sắc của Đức Thánh Cha. Hôm 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 quy định rằng, từ nay việc huấn giáo thuộc thẩm quyền của Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng tin mừng, thay vì thuộc Bộ Giáo sĩ, và bù lại, các chủng viện từ nay thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo sĩ, thay vì thuộc Bộ Giáo dục Công giáo. Hai quy định trên đây được Đức Thánh Cha trình bày trong hai tự sắc tên là Đức tin nhờ giáo lý và việc đào tạo các thừa tác viên. Hai văn kiện pháp lý này thay đổi những điều liên hệ thuộc Tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, về việc cải tổ giáo triều Roma ban hành năm 1988. Hai tự sắc này bắt đầu có hiệu lực 15 ngày sau khi đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, tức là ngày 10 tháng 2 tới đây. Trong phần dẫn nhập tự sắc Đức tin nhờ giáo lý, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảng dạy giáo lý, rằng đức tin cần được nâng đỡ nhờ một đạo lý có khả năng soi sáng tâm trí của các tín hữu. Thời điểm lịch sử đặc biệt chúng ta đang sống ngày nay bị cuộc khủng hoảng bi thảm về đức tin, đòi phải có ý thức như thế để có thể đáp ứng những mong đợi lớn nảy sinh trong tâm hồn các tín hữu vì những vấn nạn mới đang gọi hỏi thế giới và giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nêu bật liên hệ giữa việc giảng dạy đức tin và rao giảng tin mừng. Ngài nhắc lại lời vị tôi tớ Chúa Đức Phaolô đệ lục trong tông huấn rao giảng tin mừng. Một con đường không được lơ là trong việc rao giảng tin mừng là giảng dạy giáo lý. Sự hiểu biết, nhất là của các trẻ em và thiếu niên, cần học hỏi nhờ việc giảng dạy giáo lý có hệ thống về những dữ kiện cơ bản, nội dung sinh động của chân lý mà Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta và giáo hội đã tìm cách diễn tả ngày càng phong phú qua dòng lịch sử dài của mình. Trong phần các quy luật, Đức Thánh Cha quy định rằng, từ nay Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng có nhiệm vụ thăng tiến việc huấn giáo cho các tín hữu thuộc mọi lứa tuổi và mọi giai tầng, có thẩm quyền ban hành các quy luật thích hợp để việc giảng dạy giáo lý được thi hành thích hợp theo truyền thống của giáo hội, cứu xét và phê chuẩn các sách giáo lý và các tài liệu khác liên quan đến việc huấn giáo với sự đồng ý của Bộ Giáo lý Đức tin. Về tự sắc, việc đào tạo các thừa tác viên, sau khi trình bày tiến trình lịch sử và các lý do, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viết như sau. Vì thế, tôi thấy một điều thích hợp là ủy thác cho bộ giáo sĩ nhiệm vụ thăng tiến và điều hành tất cả những gì liên quan tới việc huấn luyện, đời sống và sứ vụ của các linh mục và phó tế, từ việc mục vụ ơn gọi, tuyển chọn các ứng sinh lên thánh chức, kể cả việc huấn luyện nhân bản, tu đức, đạo lý và mục vụ cho các ứng sinh ấy trong các chủng viện và các trung tâm đào tạo các phó tế vĩnh viễn, cũng như việc thường huấn cho họ kể cả những điều kiện sinh sống và cách thức thi hành sứ vụ, lương bổng, bảo hiểm và an sinh xã hội. Bộ giáo sĩ giúp các giám mục để trong các giáo phận của các vị, các ơn gọi thừa tác viên thánh được vun trồng tối đa, và trong các chủng viện cần thiết lập và điều hành theo giáo luật, các chủng sinh được giáo dục thích hợp nhờ một sự huấn luyện vững chắc về mặt nhân bản cũng như tu đức, đạo lý và mục vụ. Chú ý cảnh giác sao cho cuộc sống chung và việc cai quản các chủng viện hoàn toàn đáp ứng những đòi hỏi của việc đào tạo linh mục, và các bề trên, các giáo sư góp phần hết sức bằng gương sống và đạo lý ngay thẳng vào việc huấn luyện nhân cách của các thừa tác viên thánh. Bộ có thẩm quyền thiết lập các chủng viện liên giáo phận và phê chuẩn quy chế của các cơ sở giáo dục này. Tin Roma. Ngoại trưởng Tòa Thánh lên án sự độc tài của chủ nghĩa duy tương đối. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, bênh vực tự do lương tâm và chống lại chủ nghĩa độc tài của thuyết duy tương đối về luân lý. Đức Tổng giám mục Mamberti bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 16 tháng Giêng vừa qua, sau khi Tòa án Nhân quyền ở Strasbourg đưa ra phán quyết về 4 vụ kiện từ Anh Quốc, 2 vụ liên quan đến vấn đề có được đeo thánh giá nhỏ ở cổ tại nơi làm việc hay không, và 2 vụ khác về quyền phản kháng lương tâm, không cử hành hôn phối dân sự cho một cặp đồng phái, và chữa trị quan hệ phái tính cho một cặp đồng phái khác. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Mamberti nhận định rằng, các vụ kiện đó chứng tỏ những vấn đề liên quan đến tự do lương tâm và tôn giáo là điều phức tạp, đặc biệt nơi xã hội Âu Châu, trong đó ngày càng có sự khác biệt về tôn giáo và trào lưu di đời gia tăng. Có một nguy cơ thực sự là chủ thuyết di tương đối về luân lý đang được áp đặt như một quy luật mới của xã hội. Nó đến làm thương tổn những nền tảng của tự do lương tâm và tự do tôn giáo của mỗi người. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, giáo hội muốn bảo vệ tự do lương tâm và tự do tôn giáo của mỗi người trong mọi trường hợp, kể cả đứng trước chế độ độc tài và chủ thuyết duy tương đối. Vì thế, cần phải trình bày sự hợp lý của lương tâm con người nói chung và hành động luân lý của các tín hữu Kitô nói riêng. Đối với những vấn đề luân lý có tranh luận như phá thai hoặc đồng tính luyến ái, cần phải tôn trọng tự do lương tâm của mỗi người. Sự tôn trọng tự do lương tâm và tự do tôn giáo không phải là chướng ngại cản trở việc thiết lập một xã hội bao dung trong sự đa nguyên, trái lại, đó là điều kiện để có xã hội bao dung như thế. Hỗ trợ cho những nhận định trên đây, Đức Tổng giám mục Mamberti trích dẫn lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hôm 7 tháng Giêng vừa qua. Theo đó, cấm sự phản kháng lương tâm của cá nhân và của tổ chức, nhân danh tự do và đa nguyên, thì sẽ mở đường cho sự bất bao dung và một sự cưỡng bách mọi người phải đồng đều như nhau. Làm hao mòn tự do lương tâm, chúng chứng tỏ một hình thức bi quan đối với khả năng của lương tâm con người nhìn nhận những gì là tốt lành và chân thật, để rồi chỉ bênh vực luật do con người làm ra, có xu hướng giành độc quyền quyết định về luân lý. Giáo hội cũng có vai trò nhắc nhở rằng, mỗi người, dù thuộc tín ngưỡng nào đi nữa, đều có khả năng theo lương tâm phân biệt thiện ác, và do đó có khả năng hành động phù hợp với phán đoán của lương tâm. Đó chính là nguồn mạch tự do đích thực của con người. Tin Vatican. Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, giải thích lý do tại sao Ngài viết thư cho các thân mẫu của các linh mục. Hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, nhằm lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã gửi một bức thư cho thân mẫu các linh mục và chúng sinh toàn thế giới, để cảm ơn các bà đã dâng hiến con cái cho Thiên Chúa, cho giáo hội và xã hội. Ngày mùng 8 tháng Giêng vừa qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho phóng viên Roberto Piamagrini của chương trình Ý ngữ Đài Vatican, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã giải thích lý do khi viết lá thư này như sau. Tôi đã viết bức thư này với ước muốn khích lệ và đặc biệt cảm ơn tất cả các bà mẹ của các linh mục và các chúng sinh, và cùng với các bà là khích lệ và cảm ơn tất cả mọi phụ nữ, nữ tu cũng như giáo dân đã tiếp nhận lời mời gọi hướng tới họ trong năm linh mục, dâng cuộc sống, lời cầu nguyện và các khổ đau, mệt mỏi, hy sinh cũng như các niềm vui, để cầu nguyện cho sự trung thành và việc thánh hóa các thừa sai của Thiên Chúa, và như thế, chia sẻ với tước hiệu đặc biệt, chức vụ làm mẹ của giáo hội, theo gương mẫu và thành toàn trong chức làm mẹ của Đức Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa. Theo thống kê năm 2010 của Tòa Thánh, giáo hội Công giáo hiện có gần 1,196,000,000 tín hữu, tức là gia tăng 15,000,000 so với năm 2009. Số giám mục là 5,104 vị và các linh mục là 412,236 vị. Trong đó có 277,009 linh mục giáo phận và 135,227 linh mục dòng. So với năm 2009 trước đó, số linh mục gia tăng 1,643 vị. Á Châu có thêm 1,695 linh mục, Phi Châu thêm 761 vị, Đại Dương Châu 52 vị, Châu Mỹ Latin 40 vị và Âu Châu giảm đi 905 vị.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày sứ lịch tiên tri của Công đoàn Vatican II do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, dưới đây là bản dịch một phần bài huấn từ của Trung Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị dành cho hội nghị nghiên cứu việc thực thi Công đồng Vatican II ngày 27 tháng 2 năm 2000. Dù đã 13 năm, nhưng những giáo huấn của Đức Thánh Cha vẫn còn rất thích hợp với chúng ta hôm nay. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua bản dịch tiếng Việt của Phaolô Phạm Xuân Khôi. Công đồng Vatican II là một món quà của Chúa Thánh Thần ban cho Hội Thánh của Ngài. Vì lý do này mà công đồng vẫn là một biến cố cơ bản, không những chỉ cho việc hiểu biết về lịch sử của Hội Thánh ở cuối thế kỷ này, nhưng trước hết và trên hết cho việc khám phá ra sự hiện diện vĩnh cửu của Đức Kitô phục sinh bên cạnh hiền thê của Người trong quá trình của các biến cố trên thế gian. Qua việc họp công đồng, mà trong đó các giám mục từ tất cả các nơi trên thế giới đã đến cùng Tòa Thánh Phêrô, người ta có thể ghi nhận việc di sản 2000 năm đức tin đã được duy trì trong sự xác thực ban đầu của nó như thế nào. Với công đồng, trước hết, Hội Thánh đã có một kinh nghiệm về đức tin, khi phó thác cho Thiên Chúa mà không lưỡng lự, như một người tin tưởng và chắc chắn được yêu thương. Chính hành vi phó thác cho Thiên Chúa nổi bật khi khách quan xem xét biên bản của công đồng. Bất cứ ai muốn tiếp cận với công đồng mà không kể đến chìa khóa giải thích này sẽ không có thể thấu hiểu chiều sâu của nó. Chỉ từ quan niệm đức tin, chúng ta mới có thể thấy biến cố công đồng như một món quà mà sự phong phú của nó vẫn còn tiềm ẩn, mà chúng ta phải biết làm thế nào để khai thác nó. Ở thời điểm này, tôi nhớ đến những lời quan trọng của Thánh Vincent de Leris, hội thánh của Đức Kitô, người giám hộ quan tâm và thận trọng của các tín điều được trao phó cho mình. Không bao giờ thay đổi bất cứ điều gì trong đó. Hội thánh không loại bỏ bất cứ điều gì và cũng không thêm vào bất cứ điều gì. Hội thánh không cắt bỏ những gì là cần thiết và không thêm những gì là không cần thiết. Hội thánh không bao giờ đánh mất những gì là của mình và không bao giờ chiếm đoạt những gì thuộc về người khác. Nhưng với tất cả lòng nhiệt thành, hội thánh chăm lo một cách trung thành và khôn ngoan các tín điều cổ truyền và chỉ mong muốn hoàn thiện hóa và trau dồi những gì đã được ban cho trong những thời đại xa xưa dưới hình thức ban đầu và phát thảo đầu tiên, để tăng cường và củng cố những gì đã nổi bật, cùng phát triển và bảo vệ những gì đã được xác nhận và xác định. Các nghị phụ công đồng đã phải đối diện với một thách đố thật sự. Thách đố này liên quan đến cố gắng để hiểu một cách sâu sắc hơn về bản chất của hội thánh và mối liên hệ của nó với thế giới ở một thời đại thay đổi nhanh chóng, để cung cấp một sự cân tâm thích hợp. Chúng tôi chấp nhận thách đố này, và tôi cũng là một nghị phụ của công đồng, và đáp lại nó bằng cách tìm kiếm một sự hiểu biết mạch lạc hơn về đức tin. Những gì chúng tôi đạt được ở công đồng là điều chứng tỏ rằng nếu con người hiện đại muốn hoàn toàn hiểu mình, người ta cũng cần Đức Giêsu Kitô và Hội Thánh Người, là điều vẫn tiếp tục trên thế gian như một dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông. Hội thánh dân Thiên Chúa đang lữ hành trên những chặng đường lịch sử, thật sự là nhân chứng bất diệt cho một sứ điệp tiên tri. Trong khi minh chứng sự mới mẻ của lời hứa, hội thánh làm sáng tỏ sự ứng nghiệm của nó. Thiên Chúa, Đấng đã hứa, là Thiên Chúa trung thành, Đấng làm trọn lời Ngài đã hứa. Thử hỏi, điều này không phải là điều mà truyền thống từ thời các tông đồ cho phép chúng ta khẳng định mỗi ngày hay sao? Có phải chúng ta không liên hệ đến một tiến trình liên tục của việc truyền thụ lời cứu độ, là lời cung cấp cho con người, dù bất cứ ở đâu, ý nghĩa của đời mình hay sao? Sứ vụ của hội thánh được Thiên Chúa ủy thác lời mặc khải, là công bố cho tất cả mọi người. Sứ vụ tiên tri này có nghĩa là chịu trách nhiệm về việc làm cho rõ ràng những gì lời Chúa công bố. Các Kitô hữu không thể ủy quyền cho người khác nhiệm vụ đem tin mừng vào thế gian. Đó là sứ vụ của chính họ như những tín hữu và môn đệ của Đức Kitô. Cộng đồng muốn phục hồi chân lý cơ bản này cho mọi tín hữu. Hội thánh đã luôn luôn biết quy tắc và chịu chú giải trung thực nội dung của các tín điều. Những quy tắc này được thiết lập trong cơ cấu của đức tin, chứ không phải ở ngoài đức tin. Giải thích công đồng dựa trên giả thuyết rằng nó đánh dấu một sự gián đoạn với quá khứ, trong khi trên thực tế nó đại diện cho sự liên tục với đức tin của mọi thời đại, là một sai lầm tỏ tường. Những gì đã được tất cả mọi người luôn luôn ở khắp nơi tin là sự mới mẻ đáng tin cậy, cho phép mọi thời đại cảm nhận được ánh sáng phát xuất từ lời của mặc khải của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự xin tạm ngưng tại đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần còn lại trong một thời sự ngày mai. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Đức tin thúc đẩy chúng ta liên tục ra khỏi chính mình như tổ phụ Abraham để đem sự hiện diện của Thiên Chúa vào trong lịch sử. Một sự hiện diện trao ban sự sống và ơn cứu độ, đồng thời mở ra cho chúng ta một tương lai của cuộc sống không bao giờ tàn phai. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục sáng thứ Tư 23 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý về Kinh Tin Kính, bắt đầu với lời tuyên xưng: "Tôi tin nơi Thiên Chúa." Khẳng định nền tảng này xem ra đơn sơ, nhưng nó mở ra cho tương quan vô tận với Thiên Chúa và mầu nhiệm của người. Tin bao gồm sự gắn bó với Chúa, tiếp nhận lời người và tươi vui vâng phục mặc khải của người, như sách giáo lý giáo hội công giáo dạy rằng. Đức tin là một hành động cá nhân, nó là lời đáp trả tự do của con người đối với sáng kiến của Thiên Chúa là đấng mặc khải. Và Đức Thánh Cha định nghĩa hành động tin như sau. Như vậy, có thể nói rằng, tin nơi Thiên Chúa vừa là một ơn, vừa là một dấn thân, là ơn thánh của Chúa và là trách nhiệm của con người trong một kinh nghiệm đối thoại với Thiên Chúa, là đấng vì tình yêu nói với con người như với bạn hữu, nói với chúng ta để trong đức tin và với đức tin, chúng ta có thể bước vào trong sự hiệp thông với người. Nhưng chúng ta có thể lắng nghe Thiên Chúa ở đâu? Nền tảng là trong Thánh Kinh, trong đó lời Chúa trở thành có thể nghe được đối với chúng ta và dưỡng nuôi cuộc sống của các bạn hữu người. Toàn Thánh Kinh kể lại việc Thiên Chúa tự mặc khải cho nhân loại. Toàn Thánh Kinh nói về đức tin và dạy chúng ta đức tin bằng cách kể cho chúng ta một lịch sử, trong đó Thiên Chúa làm cho chương trình cứu độ tiến tới và gần gũi mọi người, qua biết bao nhiêu gương mặt rạng rỡ của những kẻ tin nơi người và tín thác nơi người, cho đến mặc khải tràn đầy nơi Chúa Giê-xu. Chương 11 thư gửi tín hữu Do Thái rất đẹp, vì nó nói về đức tin và đưa ra ánh sáng các gương mặt lớn đã sống nó và trở thành mẫu gương cho mọi kẻ tin. Đức tin là nền tảng của những điều người ta hy vọng và là bằng chứng cho những điều người ta không thấy. Thư gửi tín hữu Do Thái chương 11 câu 1. Như vậy, con mắt đức tin có khả năng trông thấy sự vô hình và trái tim của con người tin có thể hy vọng bên kia hy vọng, như tổ phụ Abraham mà Thánh Phaolô nói tới trong thư gửi tín hữu Roma, rằng ông tin vững vàng trong niềm hy vọng chống lại mọi hy vọng. Tổ phụ Abraham là gương mặt lớn đầu tiên để quy chiếu, để nói về niềm tin nơi Thiên Chúa. Tổ phụ Abraham là mẫu gương, là cha của tất cả mọi kẻ tin. Thư gửi tín hữu Do Thái giới thiệu người như sau. Nhờ đức tin, ông Abraham vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại đất hứa như tại một nơi khách. Ông sống trong lều, cũng như ông Isaac và ông Jacob là những người đồng thừa kế cùng một lời hứa. Vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. Thư gửi tín hữu Do Thái, chương 11, câu 8 đến câu 10. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái quy chiếu về ơn gọi của tổ phụ Abraham như kể trong sách Sáng Thế. Thiên Chúa mời ông Abraham bỏ quê hương mình để đi đến một xứ người sẽ chỉ cho ông. Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Sáng Thế chương 12 câu 1.
Đây là một cuộc ra đi vào nơi tăm tối, không biết Thiên Chúa sẽ dẫn ông tới đâu. Đó là một con đường đòi hỏi một sự vâng lời và tín thác triệt để mà chỉ có đức tin mới cho phép đạt được. Nhưng cái tối tăm của sự không biết được chiếu tỏ bởi ánh sáng của một lời hứa. Thiên Chúa thêm vào lệnh truyền một lời trấn an mở ra cho ông Abraham một tương lai sự sống tràn đầy. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và nơi ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Trong Thánh Kinh, ban đầu phúc lành được gắn liền với ơn sự sống đến từ Thiên Chúa, và nó biểu lộ trước hết trong sự phong phú trong một cuộc sống được nhân lên từ thế hệ này sang thế hệ kia. Và phúc lành cũng gắn liền với kinh nghiệm sở hữu một vùng đất, một nơi ổn định để sống và lớn lên trong tự do và an ninh, kính sợ Thiên Chúa và xây dựng một xã hội của những người trung thành với giao ước, một vương quốc tư tế và một dân tộc thánh thiện. Vì thế, trong chương trình của Thiên Chúa, tổ phụ Abraham được chỉ định trở thành cha của đông đảo các dân tộc và bước vào một vùng đất mới để ở. Nhưng Sarah vợ ông lại hiếm muộn, không thể có con. Và xứ sở Thiên Chúa dẫn ông tới lại ở xa quê hương của ông và đã có các dân tộc khác sinh sống và sẽ không bao giờ thực sự thuộc về ông. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Vùng đất mà Thiên Chúa ban cho Abraham không thuộc về ông là một người ngoại quốc và sẽ luôn như thế, với tất cả những gì bao gồm, không có mục đích sở hữu, luôn cảm thấy sự nghèo nàn của mình, coi mọi sự như là ơn ban. Đây cũng là điều kiện tinh thần của người chấp nhận theo Chúa, của người quyết định ra đi bằng cách tiếp nhận lời người mời gọi. Dưới dấu chỉ của phước lành vô hình nhưng quyền năng của người. Và tổ phụ Abraham, cha của những người có lòng tin, chấp nhận lời mời gọi đó của Thiên Chúa trong niềm tin. Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma, mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Do đó, ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc như đã được nói với ông. Dòng dõi ngươi sẽ như thế. Ông đã gần 100 tuổi nhưng vẫn vững tin không nao núng khi nghĩ rằng thân xác ông cũng như dạ bà Sarah đã chết. Ông đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa. Trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa vì ông hoàn toàn xác tín rằng điều gì Thiên Chúa đã hứa thì người cũng có đủ quyền năng thực hiện. Đức tin dẫn đưa ông Abraham đi theo một con đường mâu thuẫn. Ông sẽ được chúc phúc, nhưng không có dấu chỉ hữu hình của phước lành. Ông nhận lời hứa trở thành một dân tộc lớn, nhưng với một cuộc sống ghi dấu bởi sự hiếm muộn của bà vợ Sarah. Ông được dẫn đưa vào trong một quê hương mới, nhưng sẽ phải sống tại đó như ngoại kiều. Sở hữu đất đai duy nhất sẽ được cho phép là một mảnh đất để chôn cất Sarah. Ông Abraham được chúc phúc bởi vì trong lòng tin, ông biết phân định phước lành của Thiên Chúa bằng cách vượt qua các vẻ bề ngoài, tín thác nơi sự hiện diện của Thiên Chúa, cả khi các con đường của người xem ra mầu nhiệm đối với ông. Khi chúng ta khẳng định, tôi tin nơi Thiên Chúa, thì chúng ta cũng nói như ông Abraham, con tin nơi Chúa, con tín thác nơi Chúa, nhưng không phải chỉ như nơi một người để chạy tới trong những lúc khó khăn hay chỉ để dành một vài lúc trong ngày hay trong tuần. Nói rằng, tôi tin nơi Thiên Chúa có nghĩa là xây dựng đời tôi trên người để cho lời người hướng dẫn mọi ngày trong các lựa chọn cụ thể. Không sợ hãi đánh mất đi cái gì của chính tôi. Trong lễ nghi rửa tội, ba lần tín hữu được hỏi, các con có tin nơi Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu Kitô, nơi Chúa Thánh Thần, nơi Giáo hội Công giáo Thánh Thiện và các sự thật khác của đức tin không? Thì ba lần, câu trả lời ở ngôi số ít là con tin. Bởi vì chính cuộc sống cá nhân của tôi phải tiếp nhận một khúc rẽ với ơn đức tin, cuộc sống cá nhân của tôi phải thay đổi, phải hoán cải. Mỗi khi chúng ta tham dự một lễ nghi rửa tội, chúng ta phải tự hỏi chúng ta đã sống ơn đức tin mỗi ngày như thế nào. Đức tin khiến cho chúng ta trở thành các người lữ hành trên trái đất, được thác nhập vào trong thế giới và trong lịch sử, nhưng trên đường hướng về quê hương trên trời. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này. Như thế, tin nơi Thiên Chúa khiến cho chúng ta trở thành những người đem theo các giá trị thường không trùng hợp với các kiểu và ý kiến của hiện tại, vì nó đòi hỏi chúng ta phải theo các tiêu chuẩn và có thái độ không thuộc kiểu suy nghĩ chung. Kitô hữu không được sợ hãi đi ngược dòng đời để sống đức tin của mình, chống lại cám dỗ đồng phục. Trong biết bao nhiêu xã hội của chúng ta, Thiên Chúa đã trở thành người vắng bóng vĩ đại, và thay vào chỗ của người là các tà thần, trước hết là cái tôi tự lập. Và cả các tiến bộ tích cực của khoa học và kỹ thuật cũng dẫn đưa con người tới một ảo tưởng của sự toàn năng và tự đủ, và một chủ trương lấy cái tôi làm trung tâm gia tăng, đã tạo ra không ít các bất quân bình bên trong tương quan giữa con người với nhau và các thái độ xã hội. Nhưng nỗi khát khao Thiên Chúa đã không tắt lịm, và sứ điệp tin mừng vẫn tiếp tục vang lên qua các lời nói và việc làm của biết bao nhiêu người có đức tin. Ông Abraham tiếp tục là cha của nhiều con cái, chấp nhận bước theo chân người, lên đường vâng theo ơn gọi của Chúa, tín thác nơi sự hiện diện tốt lành của Chúa và tiếp nhận phước lành của người để trở thành phước lành cho tất cả mọi người. Và thế giới được chúc lành của đức tin mà mọi người đều được kêu mời vào để bước đi không sợ hãi theo Chúa Giêsu Kitô. Nó là một con đường đôi khi khó khăn, có thử thách và cái chết, nhưng mở ra cho sự sống trong sự thay đổi triệt để thực tại, mà chỉ có đôi mắt đức tin mới có thể trông thấy và hưởng nếm trọn vẹn. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, rồi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, hôm thứ Tư 23 tháng Giêng vừa qua, với các tín hữu và du khách hành hương tại thính đường Phaolô Đệ Lục. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Công việc gọi là tu thân luyện tánh là một tiến trình dài, chứ không thể nào là một hành động giống như ảo thuật muốn là có ngay. Vì thế, mỗi người chúng ta cần có thái độ kiên nhẫn đối với chính mình cũng như đối với những tật xấu của kẻ khác. Ngoài ra, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ là mỗi người chúng ta nếu muốn canh tân đời sống thì cần phải có một quyết định dứt khoát và nhất quyết thực hiện công việc canh tân đó cho đến cùng, không bỏ cuộc nửa chừng. Đó là nói trên bình diện tâm lý tự nhiên. Nhưng nếu bạn là người Kitô, tin vào Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh canh tân của ân sủng Ngài, thì chúng ta cần nói thêm là để thành công trên con đường luyện tập tính tình làm điều tốt thì cần phải nhờ ơn Chúa trợ giúp nữa. Trở lại bình diện tâm lý tự nhiên, Đặng Thế Dũng đã nói đến lý do tại sao một người thường có thái độ không thích thay đổi nếp sống, không thích thay đổi cách hành động, thay đổi cách suy tưởng, vân vân. Trên bình diện tâm lý, thì đó là vì con người chúng ta tự nhiên muốn sống một cách ổn định, bảo đảm, không muốn liều thử điều mới mẻ, không biết cái mới mẻ đó có thích hợp, có bảo đảm cho mình được ổn định hay không. Thái độ mà ta gọi là thái độ cứng đầu trên bình diện tâm lý là một hình thức biến thiên của thái độ không muốn thay đổi, không muốn chấp nhận điều mới. Người không thích thay đổi thì thường cứng đầu, sống đóng kín, có những nhận định và quan niệm hạn hẹp. Như là một biện pháp tâm lý để thay đổi thái độ sống của mình, thì đương sự cần thực hiện thường xuyên công việc xét lại những phán đoán của mình, xét lại những nhận thức, những giải thích của mình về những gì xảy ra xung quanh. Nếu không thường xét lại những phán đoán, những quan niệm, những nhận thức, những giải thích của mình, thì thật là khó mà thực hiện việc thay đổi nếp sống, khó canh tăng nếp sống của mình cho tốt đẹp hơn. Ở đây, Đặng Thế Dũng xin mở một dấu ngoặc để nhắc đến một phương pháp tu luyện, tu thân luyện tánh mà mỗi người Kitô được khuyến khích thực hiện hàng ngày. Đó là phương pháp gọi là kiểm điểm đời sống, là xét mình, là nhìn lại những hành động, những lời nói, những phản ứng, những thái độ, quan niệm của mình theo ánh sáng của sứ điệp tin mừng, theo hướng dẫn của ơn soi sáng của Chúa. Ngoài việc kiểm điểm đời sống, xét mình hàng ngày, người Kitô còn được khuyến khích áp dụng phương pháp này một cách long trọng hơn, một cách nghiêm chỉnh hơn. Đó là việc xưng tội, lãnh nhận bí tích hòa giải. Chính trong những giây phút đạo đức cao độ này mà con người, mỗi người Kitô chúng ta lãnh nhận ơn trợ giúp của Thiên Chúa để canh tân đời sống mình mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Những bạn trẻ không chia sẻ niềm tin Kitô, nếu muốn tiến tới mãi trên con đường tu thân luyện tính, thì cũng cần thực hiện phương pháp mà Đặng Thế Dũng vừa chia sẻ trên đây, trên bình diện tâm lý giáo dục. Đó là cần hồi tỉnh, cần phản tỉnh, suy nghĩ xét lại những hành động, lời nói, quan niệm, phản ứng của mình. Và càng thực hiện điều này một cách thường xuyên thì càng có dịp để canh tân đời sống mình. Đó là điểm thứ nhất, cần có một quyết định dứt khoát thực hiện công việc canh tân cho đến cùng. Điểm thứ hai, để canh tân quan niệm sống của mình thì cần phải ý thức về quan niệm sống đó. Vậy chúng ta hãy cùng nhau đặt câu hỏi và trả lời như sau. Làm thế nào để ý thức về quan niệm sống của mình? Các nhà tâm lý giáo dục đã đề nghị nhiều phương thế. Phương thế thứ nhất là bắt đầu chú ý đến thái độ căn bản nơi chính nội tâm của mình. Thái độ nội tâm đó phải là thái độ sẵn sàng chấp nhận thực trạng của mình, cho dù thực trạng đó có thế nào đi nữa, không lo sợ che giấu những thực trạng của mình. Để làm điều này thì cần phải có lòng can đảm và sự khiêm tốn. Phải, cần có can đảm và khiêm tốn để có thể nói tôi đã làm. Đây không phải là điều dễ làm, dễ nói, nhất là những người trẻ thường mắc cỡ, và sự mắc cỡ này có pha chút kiêu ngạo trong đó, nên khó mà nói và chấp nhận tôi đã làm. Chúng ta sợ mất đi một hình ảnh tốt đẹp, mất đi sự kính trọng mà người khác có thể có đối với ta khi phải chấp nhận sự lầm lẫn của mình. Nhưng nếu các bạn, nếu mỗi người chúng ta thật sự muốn canh tân đời sống của mình, thì mỗi người chúng ta cần có can đảm và khiêm tốn để nhìn nhận những khuyết điểm, những tật xấu của mình, cần nhận ra là mình đã làm. Nơi nội tâm mỗi người chúng ta, trong những giây phút im lặng suy tư, chúng ta dễ dàng nhận ra điều này, là có một sự cách biệt nào đó giữa lý tưởng ta muốn đạt đến và thực tại ta đang là và đang sống. Rồi nhiều khi chúng ta như lạm dụng lý tưởng đó, nghĩa là chinh cái lý tưởng của mình ra để lòe kẻ khác, để khoe mình với kẻ khác, và đôi khi lòe cả chính mình nữa. Ta có thể tự gán cho mình là như thế này như thế nọ, tốt lành hơn kẻ khác, mà thật sự là không tốt lành như vậy. Đặng Thế Dũng xin lặp lại một lần nữa, mỗi người chúng ta cần phải khiêm tốn và can đảm nhìn nhận những lỗi lầm, những thực trạng không mấy tốt đẹp của chính mình, để rồi nhất quyết canh tân thay đổi. Đặng Thế Dũng mong các bạn nhớ lại ba điều cần thực hiện để tu thân luyện tánh, để canh tân đời sống. Thứ nhất là nhất quyết dấn thân cho đến cùng trên con đường canh tân. Thứ hai, sẵn sàng chấp nhận thực trạng của mình bất luận như thế nào. Không phải chấp nhận như vậy để dừng lại một chỗ, nhưng là chấp nhận với tinh thần khách quan, không giấu giếm che đậy thực trạng của mình, để rồi có thể canh tân tiến lên sau đó. Và thứ ba, lòng can đảm và khiêm tốn để có thể chấp nhận thực trạng của mình, nhất là khi phải chấp nhận những khuyết điểm, những lầm lẫn, những lỗi phạm của mình. Mong các bạn thực hiện ba điều trên, và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đâu, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc. Đây là một triết lý sống được nhiều người cho là khôn ngoan, là thức thời, là hiểu biết. Nhưng liệu triết lý sống ấy có phải luôn luôn lúc nào cũng đúng không? Giả sử như tôi là một người bị mắc bệnh áp huyết cao, bác sĩ cấm tôi không được uống rượu. Ngày kia, tôi được mời đi dự một bữa tiệc. Trong bữa tiệc này, tôi thấy mọi người đều uống rượu cả. Trong trường hợp này, nếu tôi áp dụng triết lý sống trên kia, thì tôi có phải là người khôn ngoan không? Hoặc, nếu tôi đang sống trong một xã hội, mà trong đó người ta sống với nhau hoàn toàn giả dối, lừa đảo, thậm chí ngay cả trong tôn giáo cũng thế nữa, thì có phải vì thế mà chúng ta cũng giả dối, lừa đảo, để sống theo triết lý sống, nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc không? Trong những trường hợp như thế, mà chúng ta sống theo triết lý sống trên đây, thì không những chúng ta không phải là những người khôn ngoan, mà trái lại, chúng ta lại là những người khờ dại. Nhưng không sống theo triết lý sống trên đây không phải là một điều dễ dàng đâu, mà nó đòi hỏi chúng ta phải trả cho lối sống đó một giá rất cao. Trường hợp của Chúa Giêsu trong Tin Mừng là một dẫn chứng. Cái giá mà Chúa Giêsu phải trả cho lối sống không theo triết lý sống, nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc, lối sống lội ngược dòng của Ngài, đó là Ngài đã bị người thời đó coi là người mất trí. Bản án tử hình thập giá mà Chúa Giêsu phải chịu cũng là kết quả của lối sống lội ngược dòng của Ngài. Chúng ta đang sống trong dòng đời, nhưng hướng mà chúng ta đang theo là hướng xuôi hay ngược dòng? hẳn là không có ai có thể trả lời đúng câu hỏi này bằng chính chúng ta. Vậy, nếu chúng ta đang sống theo lối sống lội ngược dòng, thì chắc chắn sẽ có những người cho chúng ta là những người lập dị, dại dột, khờ khạch. Nhưng theo như lời Thánh Phaolô, thì đó lại là cái khờ khạch, dại dột làm xấu hổ những người khôn ngoan của đời. Như vậy, triết lý sống khôn ngoan không phải là nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc, mà là sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy kiểm điểm lại triết lý sống của chúng ta, rồi dâng lên Chúa những lời cầu xin cho mình và cho nhau, để chúng ta biết sống theo triết lý sống là sống phù hợp với thánh ý Chúa. Đó là triết lý sống tuyệt hảo nhất. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.